Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 19, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay trong thời pháp thoại chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tập phần tiếp theo của Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học đến đoạn mà Bồ Tát Địa Tạng, tức là tiền thân của Ngài đó, là con gái của con gái của Bà La Môn. Hôm qua thì đến cái đoạn chúng ta thấy con gái của Bà La Môn đến lễ Đức Phật tôn tượng Đức Phật Giác Hòa Bình Tự Tại Vương Như Lai. Thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục vào phần văn kinh. Thì trong phần văn kinh á, thì chúng ta thấy là ở trên hư không lại có tiếng bảo với thánh nữ kia rằng: ta đây là Phật quá khứ Giác Hòa Định Tự Tại Vương Như Lai mà con đang nhìn và chiêm bái đó. Nay ta thấy con tha thiết nhớ nghĩ về mẹ hơn những người thường, nên ta đến đây bảo cho con biết. Thánh nữ vừa nghe xong liền ngã lăn xuống đất, chân tay và mình mẩy thầy đều bị tổn thương. Những người đứng bên cạnh liền vội vàng đỡ dậy. Một hồi lâu về sau thì thánh nữ mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại rồi, liền hướng lên trên không cung kính chắp tay, trang nghiêm mà bạch rằng: con này đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai từ mẫn chỉ bảo cho mẹ con hiện bây giờ đang thắc sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật Giác Hòa Định Tự Tại Vương Như Lai tuy đã nhập Niết Bàn từ lâu, nhưng mà vì cảm được cái sự thành kính vì thân mẫu của con gái Bà La Môn đó, mà Ngài hiện lên ở trên không và có tiếng bảo rằng từ trên không, tức là trên không trung, có tiếng nói xuống vọng xuống bảo rằng Ngài chính là Đức Giác Hòa Định Tự Tại Vương Như Lai mà cô con gái Bà La Môn đang lễ bái kia. Và đặc biệt Đức Phật nói rằng thì ta thấy gì, ta thấy con thương nhớ nghĩ về mẹ, tha thiết nhớ nghĩ về mẹ hơn là những người bình thường khác à, vậy nên mới đến bảo cho con biết. Đấy, chúng ta để ý một cái chi tiết đó. Cái chi tiết đó là cái lòng tha thiết nhớ nghĩ về mẹ hơn những người khác, hơn những người bình thường khác à, vì vậy mới được Đức Phật thì hiện ra để chỉ bảo cho mà biết à. Vậy nay chúng ta có những người đến chùa thì trong cuộc sống á, gia đình có chuyện thì đến chùa thì cũng xin là nhà chùa chỉ bảo cho phương pháp để mà giải trừ nghiệp chướng. Thế khi chúng tôi cũng đưa cho quyển Kinh Địa Tạng bảo về chịu khó đọc tụng đi, chịu khó đọc tụng hàng ngày, Thế về đọc tụng được, bảo được 21 ngày. 21 ngày sau đến bảo là bạch thầy, tại sao mà con đọc 21 ngày rồi mà vẫn chưa cảm thấy là giải quyết hết những cái vấn đề khúc mắc trong gia đình, con thằng con này con nó hư, nó vẫn hư, vân vân. Thế chúng ta biết rằng á, cái tâm thành nó đạt đến cái mức mà khủng cực thì nó mới cảm. Còn ở đây chúng ta bảo về đọc 21 ngày, mặt chữ chúng ta còn chưa thuộc, đọc còn sai be sai bét, mà lúc khi đang đọc thì lại suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái nọ, suy nghĩ cái kia, tâm chúng ta nó chạy nhảy cái linh tinh ra. Vậy làm sao mà thử hỏi rằng mà bình thường người ta 21 ngày thì được, nhưng mình 100 ngày chưa chắc đã được. Vì sao? Vì cái tâm của mình nó chưa được là thành kính, mà nó còn uế tạp nhiều lắm, nó còn vọng động nhiều lắm. Đó. Ở đây thánh nữ chỉ thấy là có đến đây chỉ có một thời gian ngắn thôi mà cảm được. Đó, cảm được. Thì cái điều này thì ở trong chùa chúng tôi cũng có trường hợp rồi, có trường hợp thấy rồi. Có những trường hợp mà tới chùa, mà thậm chí mà cái người họ đem đến đây ốm đau, bệnh tật, thậm chí là điên khùng, nhưng mà bằng tất cả cái tấm lòng thành của cả người thân cũng như cái bệnh nhân đó, có những người một tuần là khỏi, có những người có khi khỏi ngay trong ngày luôn, nhưng cũng có những người phải về phải vài tháng sau mới khỏi. Thì nó tùy vào cái mức độ, cái nghiệp báo của mỗi người là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng tùy vào cái lòng thành của họ nó tha thiết. Như ở trong kinh này nói là Đức Phật nói là cái thấy là cái sự tha thiết hơn những người bình thường khác, cái lòng thành kính hơn những người bình thường khác thì sẽ đạt được cái sự mong cầu. Sau khi vừa nghe thấy Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai nói như vậy thì thánh nữ liền là ngất xỉu, mình gọi là ngất xỉu, ngã lăn té xuống đất thì mình gọi là ngất xỉu. Sau khi ngất xong rồi thì lâu lâu người mới tỉnh lại, mọi người đỡ dậy, thì thánh nữ là liền bạch với Đức Phật là gì? Con này đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai từ mẫn chỉ bảo cho, mẹ con hiện bây giờ đang thắc sinh chỗ nào an vui hay cực khổ. Thì vì sao mà thánh nữ lại, cái cô con gái Bà La Môn lại nói là mình sắp chết? Vì mới ngã ngất lăn ra ở dưới đất thì cái sức khỏe nó quá yếu. Mới tỉnh dậy thì đương nhiên là chúng ta thấy là ai mới mà ốm đau dậy thì chúng ta thấy sức khỏe chúng ta suy sút đi rất nhiều. Mà người mà nhất là mới ngất xong như vậy dậy thì người nó rất mệt. Thế cho nên trong cái khoảng thời gian cô ấy thấy rất mệt đó, cô ấy bạch với Đức Phật là con đây đang sắp chết rồi, có khi không sống được bao lâu nữa, xin Đức Thế Tôn là để thương tình mà chỉ bảo cho, vân vân. Thế tiếp theo trong đoạn văn kinh tiếp theo thì bây giờ chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng: con cúng dường ta xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang thắc sinh nơi nào an vui hay khốn khổ. Đó. Hay là an vui hay là đau khổ, vân vân đó, đều có thể được. Thì ở đây chúng ta thấy một cái tình tiết nữa, qua cái đoạn văn ngắn như vậy thôi. Thì chúng ta thấy cái Đức Phật bảo là cúng dường xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu của Ngài. Đó. Vì sao phải ngồi cho ngay thẳng? Ngồi ngay thẳng tức là thể hiện gọi là đầy đủ cái uy nghi phép tắc. Thân ngồi ngay thẳng tức là ngồi thể hiện cái đầy đủ uy nghi phép tắc, đầy đủ cái sự trang nghiêm về gì, về thân tướng. Đức Phật và chư tăng hóa độ chúng sinh thì cái thân tướng của các ngài gọi là thân giáo, còn miệng của các ngài thuyết pháp giảng đạo thì gọi là khẩu giáo. Ở trong Phật pháp nó có hai, đó là thân giáo và khẩu giáo. Giáo dục nó ở trên hai phương diện, cả thân giáo và khẩu giáo. Những người thân giáo thì thường là lấy giới luật để làm nền tảng. Những người mà lấy khẩu giáo thường là lấy gì? Kinh luận để làm nền tảng. Kinh và luận tức là hai bộ, bộ kinh và bộ luận, để làm nền tảng để hoằng pháp. Còn người mà dùng bằng thiên về thân giáo thì thường họ nương vào bộ luật, chuyên trì luật, chuyên trì giới luật, hành trì đầy đủ các oai nghi tế hạnh ở trong luật tạng của Đức Phật đã dạy. Mỗi một bước đi, mỗi cử chỉ hành động đều có thể là khuôn phép để cho trời người nương vào đó để mà tu tập, mà noi theo. Ví dụ một vị sư phụ, một vị pháp sư, khi mà lên trên bục giảng thì oai nghi phép tắc phải như thế nào? Oai nghi phép tắc phải như thế nào? Cái thứ nhất đó là về y phục. Y phục của vị pháp sư nó phải để trang nghiêm. Đứng lên trên bục giảng nó phải trang nghiêm. Quy định của Phật chế, chứ tăng phải đắp y phục như thế nào thì mình phải đắp y phục như thế. Ví dụ như thầy lên bục giảng chẳng hạn, mà thầy chỉ mặc một cái bộ quần áo ngắn, như là thì như là khi mình lao động thôi chẳng hạn, thì như vậy về thân giáo có đầy đủ oai nghi của một vị pháp sư không? Vì khi lên ngồi trên bục giảng, ngồi trên tòa giảng đem tuyên diễn giáo pháp của Đức Phật, nghĩa là đang thay Đức Thế Tôn để truyền bá giáo pháp của ngài đến với quảng đại quần chúng, nhấn đến chư thiên quỷ thần và loài người, chứ không phải là mình các vị ngồi ở đây đâu. Ví dụ như trong pháp hội giảng kinh Địa Tạng này, các vị thì chỉ thấy là một số ít các Phật tử 100-200 người như thế này thôi, nhưng mà chung quanh thì còn có gì, các vị thần linh thiên long bát bộ hộ pháp hiện thần cũng đầy rẫy đây, thậm chí nhấn đến cho các vị Bồ Tát sơ phát tâm nhấn đến thập địa, các ngài cũng đến để nghe, đến để tùy hỷ, đến để cúng dường và đến để hộ trì. Cho nên một vị pháp sư mà lên trên bục giảng thuyết Tam Tạng Thánh Điển kinh luật luận của Đức Như Lai, mà lại mặc cái bộ quần áo ngắn như là đi lao động chẳng hạn, thì đương nhiên về oai nghi về thân giáo là không đầy đủ oai nghi tế hạnh để là một vị pháp sư, một vị giảng sư ở trên tòa giảng. Hay lúc lên lễ Phật cũng thế, tụng kinh cũng thế. Lúc lễ Phật tụng kinh là phải y áo cho trang nghiêm. Thời khóa, vào cái thời khóa chúng ta hành trì á, là y áo trang nghiêm, chỉnh tề. Đó. Hãy các Phật tử chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi chuyên tu như thế này thì chúng ta cũng phải y áo cho trang nghiêm. Đừng có sợ nóng mà cái áo dài không mặc vào. Có mà không mặc vì sợ nóng ấy, đó là khởi cái tâm gì? Cái tâm biếng lười, cái tâm là không cung kính. Chính vì là sợ nóng thôi, cho nên không mặc áo dài để lên thính pháp, mặc dù trong túi chúng ta có mang theo. Thế như vậy đó là oai nghi phép tắc không đầy đủ, không đầy đủ. Cho nên đây các Phật tử chúng ta cũng phải biết, mỗi khi vào các thời khóa hành trì, tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền vân vân chẳng hạn, thì chúng ta phải y áo cho trang nghiêm đầy đủ. Còn ngoài ra những cái lúc mà chúng ta làm công quả, chấp tác, chấp lao phục dịch vân vân đó, thì chúng ta mặc quần áo bình thường, chúng ta đi qua, chúng ta xá chào vẫn được, không sao. Nhưng lúc đó vì chúng ta đang làm công quả, đang làm Phật sự. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo vị thánh nữ theo tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng kia rằng ngài phải ngồi cho ngay thẳng và trì niệm danh hiệu của ta. Đó là đầy đủ cả hai pháp,
cả thân. Thân thì học đạo, và khẩu cũng gì, cũng học đạo và cũng tu đạo. Thân thì tu và khẩu cũng tu. Thân thì ngồi cho đoan nghiêm, ngay thẳng. Còn khẩu thì trì niệm danh hiệu của Đức Phật đấy. Tức là cả hai đều tu, thân và khẩu đều cùng nhau tu. Phải trang nghiêm như thế. Đó, đấy là một cái điểm này thì chúng ta cũng thấy bình thường, chúng ta đọc thì chúng ta thấy có khi bình thường thôi. Nhưng khi học thì nghe giảng chúng ta mới mở mang ra, chúng ta mới thấy rằng cái điểm gì chúng ta còn khuyết thiếu. Thì khi về nhà, mỗi cái thời lễ bái, hành trì, tụng kinh, niệm Phật, sám thiền vân vân đó, chúng ta phải giữ đầy đủ oai nghi phép tắc khi vào cái thời khóa. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ, có những lúc chúng ta còn ở ngoài đời thường, chúng ta còn phải làm ăn, còn phải gì thì oai nghi phép tắc cũng có thể có lúc khuyết thiếu một chút, thì còn có thể châm trước cho. Nhưng khi mà vào thời khóa hành trì lễ niệm thì phải trang nghiêm. Không chỉ đến chùa mà ở nhà cũng vậy. Không chỉ đến chùa, có các quý thầy, có sư phụ chúng ta mới đắp y khi lên lễ Phật, mặc áo dài khi lên lễ Phật, mà ở gia đình chúng ta cũng thế. Mỗi khi mà lên thời khóa là phải y áo cho trang nghiêm chỉnh tề. Theo như ở trong kinh này, Đức Giác Hòa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo với tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế. Chúng ta muốn được lợi ích như thế thì cũng phải học như gì? Cũng phải học như thế. Đó. Một cái điều rất đơn giản là chúng ta muốn lợi ích như thế thì cũng phải học như thế. Đó. Phải tu như thế, phải hành như thế thì chúng ta cũng sẽ được lợi ích như thế. Đó. Rồi, sau khi nghe Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai nói như vậy, thì Thánh Nữ lễ Phật xong rồi, Thánh Nữ liền xá chào vội vàng quay về nhà ngay. Vì lòng thương nhớ mẹ, vậy nên Thánh Nữ kia thân ngồi thật ngay thẳng, một lòng chuyên chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Suốt một ngày một đêm, tâm không hề tạp loạn. Chúng ta thấy đoạn này là thấy nổi lên một cái đoạn quan trọng nữa. Đó, suốt một ngày một đêm, tâm không hề tạp loạn. Đó, người ta chỉ có một tu một ngày một đêm thôi, mà người ta đạt được gì ạ? Đạt được cái sở cầu như ý. Còn chúng ta tu 21 ngày đêm, chưa chắc đã được, mà gần như là không được. Như thế, gần như là chắc chắn không được như thế. Mà có được thì được một phần lợi ích nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, chung chung thôi. Còn lợi ích tuyệt đối như là Thánh Nữ Bà La Môn kia thì chắc chắn là chúng ta chưa có phần. Vì sao? 21 ngày, mặc dù các quý vị ở đây 21 ngày đêm, nhưng mà không bằng á Bà La Môn kia tu một ngày đêm đâu. Vì sao tôi nói như vậy? Vì ở đây chúng ta thấy là Thánh Nữ tu một ngày đêm á, nhưng mà tâm không hề tạp loạn. Vì sao mà tâm không hề tạp loạn? Vì cái lòng thương nhớ về mẹ, vì cái sự hiếu thảo của Bà La Môn nữ kia. Cái lòng hiếu thảo đến nỗi là chỉ có một lòng để niệm Phật, để mong cầu được thấy và được biết là mẹ mình hiện giờ đang phát sinh ở chỗ nào thôi. Không có nghĩ một cái gì khác. Không nghĩ một cái gì khác ngoài cái việc là trì niệm danh hiệu của Đức Phật đó, cầu nguyện Đức Phật đó sớm chỉ bảo cho mình biết được mẹ mình hiện đang thác sinh ở chỗ nào, vui sướng hay là khổ cực. Vì cái lý do đó cho nên là vị Thánh Nữ kia tâm không tạp loạn. Còn chúng ta có thể là chưa có lý do nào đặc biệt, cho nên chúng ta đến đây tu, đến tu thì vẫn đến, tu thì vẫn tu. Nhưng mà ngoài cái lúc mà nghe giảng và lúc tụng kinh thời khóa ra thì chúng ta lại đi buôn dê lê. Thậm chí có người còn ra ngồi quán uống nước để tán gẫu nhau nữa. Tôi lướt qua tôi thấy là còn ra ngồi cả quán nước. Thế mới đau chứ. Ăn cơm ở trong chùa còn chưa đủ hay sao? Mà còn ra ngồi quán nước rồi ra ngồi quán ăn. Người thì ăn ngô, người thì ăn xôi, người thì ăn bánh, người thì ăn kẹo. Tôi nói với các vị, nay tôi nói hơi đau một chút, bảo là các vị đi tu như thế này còn thua cả mấy cháu nhỏ hôm nọ nó đến học khóa tu mùa hè một tuần. Các cháu nhỏ học dự khóa tu mùa hè một tuần nó học, nó học từ lớp mấy? Học từ lớp 5. Cho đến các bạn sinh viên 1200 cháu, khi mà nghe thầy nói là gì, các con đến đây tham dự khóa tu không nên ra ngồi hàng quán, không nên mua đồ thức ăn riêng, vì tất cả các bạn đến đây tu á, là đều như nhau, người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Các bạn gia đình có điều kiện á, cha mẹ có thể cho các bạn rất nhiều tiền, nhưng mà các con thử nghĩ xem, 1200 các con như vậy mà chỉ có một vài học đứa hoặc một vài chục đứa ngồi quán để uống nước, để ăn bánh ăn kẹo, ăn quả vân vân. Còn nếu các bạn không có điều kiện khác, thậm chí là có những cháu đến đây là gia đình còn không có đủ tiền để mua hai bộ quần áo cho các con nó tham dự nữa, mà thầy phải cho. Thậm chí có bé là đến đây là gia đình còn không có tiền để cho đi xe ô tô, nó thể bảo thôi cứ đi đến đây giả tiền xe ôm cho, hay giả tiền xe cho. Đó. Thế thì làm sao mà bố mẹ có tiền để cho nó ăn quả, mà đứa này ăn đứa kia nó không có nó ăn thì sao đây? Cho nên thầy chỉ phải bảo các con, các con không được ăn quả trong khi tham dự khóa tu, và cũng không cho người ta đến bán hàng trong cái khóa lễ đó. Và quả thực là chúng nó cũng nghỉ, nó cũng không ăn. Thậm chí có những cháu bố mẹ mang đến rúi rúi cho nó bảo á, chết. Thầy mà nhìn thấy là thầy đuổi thì không cho tu nữa. Vì trước khi vào tôi cũng dọa như vậy, và ban tổ chức cũng dọa như thế. Cho nên nó bảo chết, bố mẹ mang về đi, con không ăn đâu. Chứ có những người bố mẹ thương con quá, bảo là gọi nó ra ngoài cổng, bảo là thôi ra ngoài cổng để uống hộp sữa thôi, chắc là thầy không biết đâu. Thế nó bảo bố đừng có nói thầy không biết, thầy có thần thông thì biết đấy. Đã. Thế là nó dọa bố nó, thế nó bảo là thầy có thần thông thì biết đấy, cho nên nó không uống đâu. Thầy bố nó bảo là không uống thì gì, không uống thì dọa nó là không uống thì mày đi về, không cho mày ở đây nữa. Thế nó bảo là bố bắt về thì con về, chứ con thì con không uống, nhất định không uống. Đó là cuối cùng là bố phải thua nó. Thế đứa trẻ con mới học lớp 5, lớp 6 mà nó ý thức được như thế. Ở chùa chúng ta mở khóa tu như thế này, chúng ta đến đây để tu và đồng cam cộng khổ với nhau. Đồng cam cộng khổ với nhau, cùng nhau học pháp, cùng nhau tu hành, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ nghỉ. Mọi người ngủ dưới đất thì mình cũng ngủ dưới đất. Mọi người ngủ mát thì mình cũng ngủ mát, mọi người ngủ nóng mình ngủ nóng. Nếu mà đến tu đến tối lại còn ra khách sạn để ngủ, xong rồi ngày lại vào đấy tu, tốt nhất thì ở nhà. Và ăn chay ăn cơm chùa khó quá, khó ăn quá lại còn ra làm vài cái xúc xích, để sợ rằng thiếu chất đó, thì tốt nhất là ở nhà. Vì khóa tu này, cái pháp hội này nó dành cho những người gì có tâm thực sự là muốn tu. Tôi dự kiến là chỉ 200 người trở lại là tốt rồi. Và về đây không phải là pháp hội như pháp hội Trung Phong. Pháp hội Trung Phong là dành cho tất cả mọi người dân đều có thể đến để tham dự một thời cũng được, hoặc vào một tí cũng được, hoặc là đến ở dâng sớ cầu siêu cho gia đình cũng được, cầu an cho gia đình, cầu siêu cho tổ tiên cũng được. Nhưng mà đây là chúng ta đến thì chúng ta đến để tu, để học. Vậy tu học thì phải làm như thế nào? Đó. Cái đói đói một tí, đến khóa nghỉ thì lại ra ngồi quán nước, ăn quả với nhau. Còn thua cả mấy đứa trẻ con, tôi thấy mà tôi rất là buồn. Các vị thấy tôi đi qua, những vị đã chào tôi có thèm trả lời đâu. Chào tôi quay mặt đi, tôi không trả lời. Vì sao? Vì các vị đó đến đây mà học đạo nhưng chẳng hiểu gì về đạo cả. Cho nên không, tôi không có gì. đã lưu ý lấy, lưu tâm lấy cái đó. Đói thì xuống dưới bếp, lúc nào nhà bếp có đầy thức ăn. Các bé nó đến đây tu, đến giờ có cháu nó đói lắm. Nó kêu thể con đói lắm, vì nó ở nhà nó ăn mặn, nó cái sự đói nó kéo dài hơn. Sự no, cái no nó kéo dài hơn, nó lâu đói hơn. Thế đến chùa nó ăn chay nhất là 2-3 ngày đầu nó đói nó kêu. Thế tôi bảo là các con xuống bếp xem nhà bếp thì có gì không các con ăn. Bởi vì bếp thì chùa lúc nào cũng có thức ăn. Thế nó bảo nhưng mà chưa đến giờ ăn. Thế bảo thầy con cứ xuống đó, nếu đói quá xuống đó xin nhà bếp. Bảo con đói quá cho con xin cái gì đó con ăn trước. Thế nó bảo là con ăn như thế để sợ các bạn nhìn thấy, các bạn là trêu. Thôi để con chơi một tí nữa, đến giờ ăn con mới ăn. Đấy. Các cháu lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 mà nó còn làm được như thế. Và tất nhiên nói thì nói như vậy, nhưng mà cụ nào mà tụt huyết áp, mà đói quá tụt huyết áp thì chúng ta xuống chúng ăn trước hoặc ăn thêm tí cũng được, không sao. Nhưng mà đừng có ăn đồ cúng. Cái đồ mà dân cúng Phật mà và cúng vong mà chưa cúng thì đừng có ăn. Trong kinh chúng ta thấy rồi, ông lúc làm cơm chay mà cúng ràng á, tam bảo á, mà chưa cúng mà chúng ta đem chúng ta ăn á, thì cái phần mà cầu nguyện của chúng ta chẳng được tí nào cả. Đấy, chúng ta thấy qua kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy khi mà làm cỗ chay là phải làm được đầy đủ như trong kinh nói thì mới được 7 phần công đức, người chết mới được có 1 cơ, còn người sống thì được 6. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ cần mà ở trong kinh nói là liếm láp, nếm trước ấy. Lúc nấu nướng mà chúng ta nếm trước hoặc chúng ta ăn trước ấy, thì liền là chả được phần công đức nào trong cái việc làm đó cả. Đấy. Vậy thì ở đây là đặt ra cái câu hỏi, vậy thì làm sao mà biết là mặn nhạt như thế nào? Đó, thì ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ ngày nói là nếu mà khi nào cố cúng như vậy mà muốn biết được mặn nhạt ấy, thì mình phải múc ra một cái gì? Lấy cái môi múc ra một cái bát khác, ra một cái bát con, là một cái bát mình để ra ngoài, xong để mình nếm thử đó trước khi nếm, để biết mặn nhạt là mình không phải là khởi cái tâm mà muốn ăn trước, mà mình thử xem nó cái sự mặn nhạt như thế nào, để biết để nấu nướng trước là cúng Phật, sau là cúng giảng chay tăng và đại chúng. Chứ mình không được dùng cái môi hay là cái đũa mình đang đảo á. Nếu mà đang dùng cái đũa mà mình đang đảo rau á, mình gắp từ trong nồi mình đưa vào miệng, xong rồi mình lấy cái đũa đó mình đảo, như thế là không được. Hoặc cái môi mình đang xào xáo á, mình múc cái ở trong đó ra mình nếm nước canh, xong rồi mình lại cho cái môi đó vào là không được. À, có nghĩa là không được đưa cái đôi đũa đó và cái môi đó vào trong miệng của mình lại đem vào để đảo tiếp. Mà mình muốn đến là mình phải, để biết mặn nhạt là phải lấy cái đũa gắp ra một cái bát hoặc một cái chỗ khác, xong rồi lấy cái chỗ đó để đến, thì như vậy là không phạm vào cái tội là ăn trước khi cúng. Đó, ngày thưa Hòa Đức Pháp Chủ ngày giải thích cho chúng tôi như vậy. Mà tôi nghĩ cũng đúng thôi. Cái đấy đúng thôi. Đó. Để trở về bài đây, chúng ta thấy là sau khi mà nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Định Tử Tại Vương Như Lai một ngày một đêm, tâm không tạm loạn, thì bỗng nhiên Thánh Như thấy là thân mình đến một nơi bờ biển, nước nóng sôi sùng sục, có các thú dữ rất nhiều, thân thể những thứ đó thảy đều toàn bằng sắt, bay nhảy trên hư không, rong ruổi khắp đông tây nam bắc ở trên mặt thành, vân vân. Đó. Ở đây chúng ta lại thấy một cái tình tiết nữa. Sau khi mà trì niệm nhất tâm như vậy thì tự nhiên là Thánh Nữ thấy mình là đến một nơi bờ biển, và thấy những cái cảnh giới là hãi hùng, chưa bao giờ trước đây mà cô nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Đây người ta gọi là một trạng thái gì ạ? Nó có phải là hôn mê không? Có phải hôn mê không? Không, không phải hôn mê. Đây là gọi là một trạng thái gọi là gì ạ? Thiền định. Trong nhà Phật chúng ta gọi là một trạng thái gọi là thiền định. Trong khi mà tâm mà an định, không động á, thì nó sẽ sinh ra gì? Sinh ra một cái trạng thái tâm rất là lạ, chỉ có những người tu tập mới biết được thôi. Ngày xưa chúng tôi học thiền và tu thiền chúng tôi biết rồi. Cái khi mà mình định tâm đến, đầu tiên á, khi định tâm, cái đầu định tâm đầu tiên là nó vào cái giúp mình không loạn, quán niệm hơi thở. Ví dụ chúng ta quán sổ tức, tức là quán niệm hơi thở chẳng hạn, thì mình cứ đếm hơi thở từ 1 đến 10, cứ đếm như vậy khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, tùy theo khả năng, tùy theo thời gian của có hôm chúng ta ngồi. Ví dạo nào mà chúng ta tinh tiến thì ngồi khoảng 5-10 phút là tâm đã định rồi, ở trong cái hơi thở rồi, chủ trong hơi thở rồi, tâm không tán loạn ra ngoài rồi. Thì bây giờ có thể nhiều những cái hiện tượng lạ nó xảy ra. Ví dụ như là mình ngồi thiền như thế này, đầu tiên mình thấy là thân thể của mình tự nhiên là nói gì, nó nhẹ nhàng, nó khinh an, nó thoải mái. Rồi thấy toàn thể thân thể của mình nữa, có thể nó tan biến, nó to lớn bao trùm cả hư không, nó cứ to dần, mình cảm thấy cái thân của mình nó to chật cả, nó ngồi đầy trên hư không. Cái hư không rộng như thế nào thì thân thể của mình nó to như thế. Rồi từ từ nó biến cái thân của mình gì, nó tan ra, nó không còn một cái gì nữa, hòa đồng vào hư không. Và đến khi đó là tâm mình ở trong cái trạng thái là định, hòa đồng vào trong hư không, không có hơi thở mình cũng không nghe nữa. Nếu mà tâm của mình mà an trụ trong cái chánh định như vậy, hơi thở cũng không còn nữa, và không còn một cái gì nữa, không còn một chút cảm thọ gì cả. Trong thiền ấy gọi là gì? Bất khổ bất lạc thọ. Không còn một chút khổ thọ mà cũng không còn một chút lạc thọ. Ở trong cái đó gọi là cái định đó, thì nó gọi ở trong cái giai đoạn đó nó tương đồng bao trùm và tương đồng như là hư không, rỗng lặng như vậy, vân vân. Rồi cũng có những lúc mà mình khởi tâm muốn đến một cảnh giới nào đó, tất nhiên là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chưa thể đến được. Ở trên các quái trời hoặc ở các quái thần tiên ở nhân gian này, ở trong quái dục giới này, nếu định đó mới chỉ ở định ở trong gì, trong phạm vi của dục giới thiên thôi. Cho nên là chúng ta khởi tâm muốn đi đến cái khu nào thì thường thường là tự nhiên là thấy mình được đi đến khu đó, mặc dù thân mình vẫn ngồi thiền một chỗ, nhưng mà cái cảnh giới tự nhiên là hiện lên, khởi tâm tự nhiên là hiện lên đó. Thì cái trường hợp của thánh nữ Bà La Môn này cũng thế, vì cô ấy thì cô ấy nhất tâm thương nhớ mẹ, cô ấy nhất tâm một lòng niệm Phật, cho nên á, với cái sự nhất tâm đó và công đức niệm Phật đó, cho nên cô đấy thì phát nhiên là nhập vào trong chính định. Vì ở trong chính định đó cô mới thấy là mình được đi dạo các cảnh giới. Cảnh giới đầu tiên cô thấy là gì? Đi qua trên một bờ biển và thấy nước nóng sôi sùng sục ở trên cái biển đó. Và trên biển đó thì có rất nhiều thú giữ thân thể, các thú đó thì đều toàn bằng sắt. Hôm rồi có mấy cháu sinh viên đến hỏi tôi, nó đọc, các cháu đọc kinh, các cháu bảo là con cứ đọc đến đây là con cười không chịu được. Thế tôi hỏi làm sao mà con đọc đến là con cười? Thế các cháu nó bảo là bạch thầy, tại sao mà chó, ngựa, trâu, dê toàn bằng sắt là thế nào? Tại sao không phải là chó, ngựa, trâu, dê bình thường mà là chó, ngựa, trâu, dê vân vân đó toàn bằng sắt? Chúng ta biết đó, ngày xưa cái người mà cái khi mà cái đao phủ á, họ ở trong ngục tối á, họ ở trong điện, họ xây lên cái ngục á để giam cầm tội nhân á, thì những cái vật dụng để làm để tra khảo tội nhân thì thường làm bằng gì? Thường làm bằng sắt. Thường làm bằng những cái đồ cứng. Làm bằng đồ cứng. Chúng ta xem những cái bộ phim mà chúng ta thấy những cái tra khảo của tội nhân chưa? Hay các vị vào nhà tù Hỏa Lò ở thành phố Hà Nội chúng ta thấy cái thờ Pháp thuộc. Có ai đi thăm nhà tù Hỏa Lò chưa? Đây có ai thăm không? Có ai thăm chưa nhỉ? Ngày xưa chúng tôi học ở Quan Sứ thì Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, ngài là hiệu trưởng, ngài đưa cả lớp sang đó để thăm. là ngài chỉ vào cái khám mà ngày xưa khi ngài còn đang làm giao liên á, hòa thượng ngày xưa ngài đi tu nhưng mà ngài cũng hoạt động cách mạng, đó là ngài làm giao liên. Ví dụ ở những người hoạt động bí mật đem những cái lá thư chỉ thị cấp trên đến cho để cho ngoài tiền tuyến đến đưa cho hòa thượng, thì hòa thượng là gì, ở trong cái hình dạng của một vị sư để đi ra đường nó dễ hơn, người ta đỡ với cái pháp nó đỡ là xăm xoay hơn, cho nên hòa thượng làm giao liên. Thế hòa thượng đi đã đưa được rất nhiều lần chót lọt qua mặt nó, nhưng mà xong rồi nó cũng bị theo dõi và nó phát hiện ra và nó bắt hòa thượng, rồi nó cũng đem nhốt hòa thượng vào trong nhà tù hỏa lò mấy năm. May là mình giải phóng thì mới giải phóng thì hòa thượng mới được thả, chứ nếu mà không giải phóng kịp thì chắc hòa thượng cũng theo chung số phận với các chiến sĩ hoạt động cách mạng ngày đó mà thôi. Hòa thượng bảo hòa thượng chỉ vào cái còng, vào đây, cái còng này ngày xưa nó nhốt tôi đây, hai cái còng tay nó làm bằng sắt, rồi hai cái còng chân nó cũng làm bằng sắt, cái sắt kiểu như cái gang á, làm như bằng cái miếng gang á, cái đấy thì cắt không cắt được, dùng kể cả dùng kìm cộng lực không cắt được, nó làm dày mà nó to, cái bảng nó phải rộng khoảng độ tầm 10 đến 15 phân mà nó dày khoảng độ tầm 1 phân, cái sắt ấy nó còng chân rồi còng cả tay toàn bằng sắt hết. Rồi hòa thượng đưa sang cho xem cái máy chém mới kinh khủng. Cái máy chém á, nó làm to, cái lưỡi dao của nó phải chiều ngang, phải cái chiều dài của nó phải khoảng độ tầm là gần 1 mét, và cái lưỡi dao nó dày khoảng độ tầm 1/2 phân, nó treo cao lên khoảng độ tầm hơn 2 mét, nó có cái dây treo lên, có cái dây khi mà ấy, nó có cái khi mà người nào mà nó xử tội chết á, nó cho vào đấy và nó nhấn đầu xuống và nó lấy một cái thanh sắt trên nó bịt cổ lại cho khỏi nhấc lên, và bắt đầu nó giật cái dây, nó thả cái dây, mà cái là cái dao kia, cái dao to, cái nó nặng dao phịch từ trên xuống là cái đầu rơi ra đằng kia, thân chạy sang đằng này, cũng toàn bằng sắt hết đó. Vì ở trong đó thì khi mà ở trong tất cả các lao ngục như vậy đều làm, phần lớn đều làm những cái hành hình tội nhân bằng như thế, thì cho nên á, ở trên thế gian như thế nào thì khi mà con người ta cảm chết xuống dưới kia nó cảm cũng như thế, thì cảm thấy cái địa ngục nó cũng toàn như thế, cảm thấy nó như vậy. Mà ở đây những cái trâu sắt hay là lừa sắt, ngựa sắt, chim sắt, chó sắt, rắn sắt vân vân đó, nó toàn là gì, toàn là cái đồ để hành hình tội nhân ở dưới cõi âm ti, địa phủ, dưới địa ngục, toàn là cái đồ hành hình tội nhân. Cho nên chúng ta mà ai mà bị đọa lạc vào đó thì sẽ chiêu cảm thấy nó, chứ thực tế nó không có, nhưng mà do gì, do chiêu cảm thấy nó, chiêu cảm thấy nó như vậy, do ác nghiệp mà gì mà cảm nên, do ác nghiệp mà cảm nên. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới nói là nhất thiết duy tâm tạo là như thế đó. Tất cả đều do tâm mình tạo nên, đều do nghiệp của mình tạo nên mà cảm thấy. Thì ở đây Thánh Nữ Bà La Môn tuy không phải do nghiệp tạo nên nhưng vẫn cảm thấy, đó là vì cái lòng tha thiết muốn nhìn thấy thân mẫu của mình ở cõi nào, cho nên nhất tâm lễ Phật như vậy. Và Đức Phật thì dùng cái thần lực của mình và để dẫn dắt cho thánh nữ kia được đi và được thấy. Thấy các loài như thú đó, bằng sắt đó, bay nhảy trên hư không rong đuổi hết khắp gì, Đông Tây. Ở trong kinh họ chỉ nói Đông Tây, nhưng mà thực tế là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, trên dưới đều có cả, nó cứ bay loạn xạ ở trên mặt biển ấy. Bay để làm gì? Thánh nữ kia lại thấy có hàng trăm vạn nghìn đàn ông và đàn bà thoạt chìm là thoạt nổi, các loại thú dữ kia tranh nhau bắt ăn thịt đó, các loại thú kia tranh nhau bắt ăn thịt. Ở đây á, chúng ta thấy cái cảnh đó có thể gì? Không chỉ là ở trong cái cảnh địa ngục đó mà kể cả cảnh của con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy súc sinh, tức là cái loài động vật đó ở ngoài đời á, ví dụ như là các vị để ý xem, nhà nào có cái ao á, có cái ao họ thả cá, xong rồi khi mà thì họ thu hoạch á, họ hút cạn nước đi, và những con cá đó nó thì nước nó lúc nước nhiều thì nó bay nhảy tung bơi lội tung tăng ở trong nước, rất là vui thú. Nhưng mà khi mà cái người chủ hoặc là gì, họ đem họ táp một cái đoạn sông nào đó để bắt cá đó, thì cái nước nó cạn dần đi, nó trơ ra rồi thì những con cá bây giờ thì nó còn vui thú để tung tăng bơi lội nữa không, mà lúc đó nó chạy, nó bơi, nó chạy, nó chạy, nó lao ra bên này, lao bên kia, lao bên nọ, vân vân. Vì nói gì, nó tìm đường để thoát thân. Nhưng có thoát được không? Không, ở trên bờ, đứng ngay trên bờ là những đứa trẻ con hoặc những người gì, những người chủ của cái ao đó, hoặc những người gì chủ của cái họ đang đi táp để bắt cá đó, dẫn đến bắt cá đó, chúng ta thấy lao đi đường nào cũng không thoát ra khỏi cái vũng nước cạn đó, đang cạn đó. Và rồi gì, con người ta bắt lao vào để bắt nó hết, mà bắt về để làm gì? Coi bắt về để phóng sinh không các quý vị? Ít lắm, ít con bắt được bắt về để phóng sinh lắm. Mà bắt về để làm gì ạ? Để thịt. Và thịt có nghĩa là nó chết rồi. Các quý vị nếu xem, mấy hôm trước tôi xem một cái clip ở trên mạng là nó giết lạc đà. Nó giết lạc đà và có hàng trăm con lạc đà người ta cho vào lò mổ. Một người thôi, nó đi giết lạc đà, hàng trăm con lạc đà như vậy, nó chỉ giết khoảng độ tầm 15 đến 30 phút là xong. Các vị biết nó giết thế nào không? Nó cầm một cái con dao thật sắc, dài khoảng độ tầm 25-30 phân, con dao nhọn thật sắc, và đi qua nó đến, nó chỉ cần cái cổ con lạc đà, cái đoạn cổ níu níu thế này, cái cổ đó nó chỉ đi qua, nó chỉ đến nó cầm nó vạch một cái, thế là đứt cổ con lạc đà, thế là phun máu tươi ra, hồng hộc ra máu tươi, thế là ngã lăn chưa đầy vài giây. Rồi vạch con đó ngã một cái thì nó lại tiếp đến con khác, nó chỉ cần đến nó sờ vào cái là vạch, đến là vạch một cái, rất là đơn giản. Và các con vật cứ huỳnh huỳnh là ngã xuống, nhìn rất là thảm thương, rất là ghê rợn. Cái đấy rồi nhìn rồi cái còn ghê rồi, nhưng mà nhìn cái còn ghê hơn nữa, tức là nó giết bò. Ai ở đây mà ăn thịt bò, các Phật tử ở thành phố có điều kiện ăn thịt bò thì về xem cái đĩa clip đó, các vị chắc chắn sẽ không dám ăn nữa. Thế ăn thịt bò ngon hay gì? Hãy nhìn cái clip đó, chắc chắn các cụ không dám ăn nữa, các Phật tử không dám ăn nữa. Vì chúng ta ăn nó thì sau này chúng ta cũng bị thế thôi. Quả báo mà. Con bò nó cho vào một cái gian nhà rất là nhỏ. Một cái gian nhà nhỏ lắm. Và vào đó thì bắt đầu nó đi, nó chỉ có một lối vào thôi, duy nhất vừa có loạt con bò vào. Nếu vào nó còn hơi, nó có hai bên nó hai cái thanh, hai que sắt, nó hai cái miếng sắt to nó kẹp vào cho vừa con bò. Con bò không thể cửa ngang, không thể quay lại, lùi thì không thể lùi nữa, vì con đằng sau nó lại tiến vào rồi. Nó lùi vào, con đằng sau nó lại đuổi vào. Thế là nó cứ nối vào nhau vào. Cái con bò kia vào tới một cái thì bắt đầu nó vào vừa con bò một cái. Thì còn duy nhất là đằng trước, nó làm một cái lối đằng trước. Thế anh mới tòi đầu lên, nó làm một cái ngưỡng nó vào vừa cái đầu con, giống như cái tử hình người ấy, làm cái ngoáng xuống đây này. Thế con bò bắt đầu là còn mỗi đằng trước thì là tiến đầu lên, tòi đầu vào đó một cái, thì là cái ở trên này có một cái nắp đậy, nó chụp từ trên xuống. Chụp từ trên xuống một cái thì bắt đầu là cái đầu con bò nó bị vướng vào cái cổ. Nó vướng cái sừng, nó vướng cái đỉnh đầu nó to hơn, nó không thể rút ra được nữa. Khi không rút ra được như vậy thì có một người họ đứng ở trên cao, nó có một cái loại máy. Cái loại máy đó gọi là nó cái búa. Cái búa nó giết con bò đó. Nó cho vào đầu, nó chỉ cứ bấm, nó bấm điện cả tách một cái. Và ngay lập tức con bò gì? Con bò thè lưỡi ra và quỵ xuống. Và nó lại cởi cái sắt đó ra, và con bò nằm tụt xuống cái nó đưa ra ngoài. Thế từ nó thì từ cái máy nó mở ra mà cái nó trôi ra ngoài. Xong rồi lấy cái thanh sắt nó móc vào cái chân con bò và nó lôi vào trong để nó làm thịt. Còn nếu mà cái con bò á, lại tôi xem một cái clip mà con bò mà họ làm thức ăn bằng cái không phải làm thịt á, mà dùng bằng cái xúc xích hay cái gì đó. Họ cho tất cả lông cả lá, tất cả phân cả do cả con bò đó họ cho vào ấy rồi họ quay. Quay nó nhiễm ra một cái thế là thành thịt thôi. Rồi nó làm xúc xích, nó làm đủ các thứ và đấy tôi xem cái đó mà nó quay mà tôi thấy trên này mà con người ta vẫn ăn được. Mà ăn ngon là đằng khác. Tất cả con bò như vậy không có bỏ một cái gì cả. Lông lá rồi tất vì nó quay luôn rồi mà. Nó quay nhiễn thì nó nhiễn không còn cái gì, không còn nhìn thấy cái gì nữa. Đây con người chúng ta đây. Không gì từ bi bằng con người mà cũng không gì độc ác bằng con người. Nghĩ ra rồi trăm mưu ngàn kế để giết hại chúng sinh làm sao cho được nhiễm được nhiều nhất và nhanh nhất. Giết như vậy chỉ cần một phút là hết mà lại giết được một con. Nó chậm hơn giết con lạc đà. Con lạc đà thì nó cầm cái dao nó đi nó phay một cái. Nhưng còn giết con bò thì nó dùng cái búa điện đấy. Nó giống như cái súng bắn ghim nó to, nó dí vào cái, nó phát một cái là con bò há mồm ra thì là lăn xuống ngay. Các vị mà nhìn thấy cái đó thì tôi nghĩ chắc chắn các vị sẽ không bao giờ dám ăn thịt bò nữa. Nhà quê thì thường là ít có tiền để ăn thịt bò, nhưng thành phố là thường là các con hay mua thịt bò. Gia đình mà có điều kiện khá giả là hay mua thịt bò để ăn. Nhưng hãy nhìn cái clip đó thì chúng ta sẽ không bao giờ dám ăn. Vì sao chúng ta bị bệnh thỉnh thoảng hay bị bệnh đau đầu? Đấy là quả báo đấy. Đau đầu như búa bổ và đau đầu cho đến chết đấy. Những người đó quả báo. Nhân quả rõ ràng không có sai mà. Đó cho nên ở đây mới nói là do nghiệp thì sẽ cảm thấy, nhưng Bồ Tát Thánh Nữ ở đây là chứ không phải là nghiệp mà do gì? Cái lòng tha thiết thì nhìn thấy. Thấy như vậy, thấy rằng là những cái loài thú dữ đều bằng sắt đó bay nhảy trên hư không rong đuổi khắp Đông Tây vân vân đó. Rồi Thánh Nữ lại thấy là các đàn ông đàn bà thoạt chìm lại thoạt nổi ở trên cái mặt biển nước nóng sôi sùng sục đó. Và các loài quỷ, loài thú đó để tranh nhau bắt để vồ ăn. Tranh nhau bắt vồ ăn. Học kinh Địa Tạng này chúng ta mới thấy chúng ta có tránh được nó không? Thì chúng ta thấy ngày xưa khi chưa biết tới Phật Pháp và còn nhỏ còn bé ở nhà chúng tôi đã giết hại vô số. Nhất là gì? Đến mùa mà mùa mưa hoặc là mùa khô thì hay đi đánh bắt cá. Rồi đến mùa mà đầu mùa hè thì hay đi bắt cua. Rồi hay ăn ốc. Ngày xưa tôi là hay thích ăn ốc lắm. Chính vì thế cho nên là giết hại bao nhiêu cho họ nó vào nồi nấu nung nó. Vì vậy mà bây giờ cho dù xuất gia đi tu rồi nhưng nghiệp vẫn phải trả. Đó thỉnh thoảng vẫn đau yếu, vẫn bệnh tật. Đó là những cái nghiệp mà mình trả. Nhất là ngày khi xưa mới xuất gia. Đấy tôi nói vài lần, nói lại một chút là có những lần mà tôi chiêm bao toàn thấy là ốc nó gì. Mình nằm ngủ nhưng mà ốc nó cứ bò lên mình, nó bò, nó bâu kín vào mình. Sau này được đọc cái quyển là Lục Đạo Tập của Ngài Hoằng Tán Đại Sư thì sợ quá. Thế cho nên là chuyên là phóng sinh ốc. Mấy tháng trời thì khỏi hết những cái đất chiêm bao xấu về ốc đó. Thì lại thấy là mình cứ đi để đánh bắt cá, bắt cua bắt cá ngoài đồng ấy. Giống như ngày xưa còn trẻ con ấy, toàn chiêm bao thôi, như thế đánh bắt cua cá thôi. Một vị xuất gia rồi mà suốt ngày thấy mình chiêm bao thấy mình như vậy, một lần thì còn có thể bỏ qua được, hai lần còn có thể, bỏ qua được ba lần thì chúng ta phải suy nghĩ, mà nhiều lần như vậy thì chúng ta phải xem xét. Những cái giấc mơ đó phải xem xét. Rồi chúng tôi thì cũng đem phóng sinh. Phóng sinh thật nhiều những cái loại cua cá mà ngày xưa mình đã bắt giết đó, thì một thời gian vài tháng sau thì cũng hết, không thấy gì nữa. Đó. Cho đến bây giờ thì gần như là không thấy những cái đó nữa. Cho nên đấy, cái nhân quả, đây gọi là nhân quả. Thì ở đây, vì sao mà những thánh nữ lại thấy là cái đàn ông đàn bà có rất nhiều, hàng trăm ngàn và nước người là cứ thoạt nhìn lại thoạt nổi ở trên cái mặt biển nóng sôi sùng sục đó. Các vị muốn biết không? Hãy nhìn vào cái nồi canh nhà mình bây giờ á. Nồi canh nhà mình gì? Đun cua, đun cá, đun thức ăn. Như thế nào thì mai kia chúng ta cũng gì? Nếu mà không được giải thoát á, không có công đức để sinh lại làm người hoặc để lên trời á, thì chúng ta cũng vào đó thôi. Trong vòng 49 ngày, trong kinh Địa Tạng, đến đoạn tiếp theo chúng ta thấy, trong vòng 49 ngày, định nghiệp chưa phân á, mà tội nặng chúng ta nhiều hơn là việc phúc á, thì thường là 49 ngày trôi lăn ở trong cái biển đó. Cái biển đó gọi là biển gì? Gọi là biển nghiệp. Bồ Tát Địa Tạng nói với Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân là đó gọi là biển nghiệp. Từ cái nghiệp mình chiêu cảm lên và mình cảm nhận thấy mình ở trong đó. Giống như là những con súc sinh, những con cá, con cua vân vân. Những con vật nhỏ mà mình bắt được nó đem vào trong nồi mình nấu, lúc bỏ vào nồi nó vẫn còn đang bơi. Lúc bỏ vào nồi có khi nước nó còn lạnh mà có khi nó vẫn đang bơi. Nhưng đun nó nóng dần, cứ nóng dần lên vào nó nói. Ở trong dân tộc á, dân tộc Mường nhà tôi, nhưng mà còn trong vùng sâu thôi, vùng Tân Lạc, Lạc Sơn, cái vùng sâu ở trong ấy, nó có một cái tục gọi là tục gì á, cái bữa ăn của họ gọi là có cái tục ăn là nhái ốm măng. Ở đây có ai được ăn nhái ốm măng bao giờ chưa? Hả? Nghe nói chưa? Nghe nói rồi nhưng được ăn chưa? Chưa được ăn hả? Đó. Cái tục mở trong người Mường á, vùng sâu thôi, còn vùng của tôi thì chưa được ăn cái đó. Nên tôi nghe các cụ nói, mà ngày xưa tôi đi làm vào trong vùng sâu tôi đã được chứng kiến rồi, nhưng mà không ăn, nhìn ghê quá không ăn. Thế này, nó nấu nhái măng, cái măng rang ấy, cái măng rang hoặc là cái măng rang hoặc cái măng nó bé, thường nó nấu măng rang. Cái măng của cái cây rang ấy, cái cây rang mà chúng ta làm lạt để gói bánh chưng ngày Tết đó. Đó thì đến cái mùa măng rang á, cái măng rang thì thường mà lấy về á, nó tươi, nó rất là ngọt. Nó tươi ngon và ngọt lắm. Mang về một cái bắt đầu là họ lấy cái phần non á, họ cho họ nấu, nấu cái canh măng. Và canh măng đó nấu với nhái. Cái con nhái á, thì họ bắt về là họ để nguyên như thế, họ không đập chết đâu. Họ phải bắt sống cái con nhái đó. Họ đi câu, họ đi dùng cái thứ họ bắt con nhái, họ để sống như vậy. Họ cho vào nước và rửa sạch đi. Tất nhiên rửa sạch phần ngoài thôi. Cái khi mà nấu thì họ cho con cái măng với con cái nhái đó vào trong cùng vào trong cái nồi, họ nấu từ nước lạnh. À. Khi họ nấu như vậy thì cái nước nó ấm lên. Ấm lên chúng ta thấy là con nhái là nó cứ gì? Nó ở trong cái nồi thì đương nhiên nó phải tìm cái măng để nó gì ạ? Cứ nước ấm lên, càng ấm lên thì nó càng ôm vào. Ôm vào đó thì khi mà nó ôm vào, khi nước nóng lên nó chết. Thì nó ở trong kia nó cứ ôm lên cái măng đó. Và khi nó chết chắc nó cứng lại, nó ôm cái măng nó cứng lại. À, và cái con nhái đó nó ôm khi trước khi nó chết nó ôm chặt lấy cái măng đó thì nó bám lấy cái măng đó mà thế xong khi nấu chín lên thì nó vẫn cứ ôm cái măng đó, đấy gọi là nhái ôm măng đấy. Và bắt đầu là khi mà xong cái họ ăn luôn như thế, ăn luôn cả con nhái cái măng này luôn, tất luôn, không có mổ, không có phải là mổ con nhái đó để ôm măng đâu, nấu nó sống như thế. Có ai muốn ăn không? Hả? Ai muốn thử không? Ai muốn thử không? Tí nữa thử. Thử xong rồi bắt đầu cánh cửa địa ngục nó mở ra dần cho chúng ta. Đấy. Họ nấu cái cách đấy. Cho nên cái lúc đó thì chúng ta thấy là khổ đau vô cùng. Vì sao mà những cái con nhái kia nó phải bị bắt và cho người thích ăn nấu như thế. Vì kiếp trước thì nó tạo tội nghiệp vậy, cho nên kiếp này nó làm súc sinh, mà súc sinh không thoát được cái cảnh chết giống như thế. Vậy những người chúng ta bây giờ được làm người, nhưng mà không tu tập, không tích chữ, không đức, làm nhiều việc ác, thì trong vòng 49 ngày chúng ta chưa định nghiệp, chưa đọa vào địa ngục, mà cũng chưa được sinh lên các cõi lành nữa, thì cái thần thức của chúng ta thường cảm thấy là chúng ta đang bị ở trong cái biển nghiệp đó. Nhất là những người này là những người mà thích ăn thịt chúng sinh, thích nấu nướng nó một cách là cái kiểu như thế, băm chặt, xào nấu, rang chiên vân vân đó. Đấy, những cái nghiệp báo đấy. Rồi chúng ta lại thấy nữa, lại thấy các quỷ dạ xoa la sát, hình thù gớm ghê, tay chân chúng lạ lùng, hoặc loài có nhiều tay, hoặc loài có nhiều mắt, hoặc loài có nhiều đầu, hoặc loài có nhiều, hoặc loài thì răng nanh sắc để chìa ra ngoài, vân vân, nhìn thật gớm ghê. Lùa hết những người kia đi đến nơi thu giữ đó. Rồi quỷ kia lại chụp bắt hết những người đó, quặp đầu và bẻ chân vứt cho các thú kia thấy muôn hình vạn trạng, nên chẳng dám nhìn lâu đó. Lúc đó thấy như thế, cái cảnh đó sợ hãi quá, không dám nhìn đâu. Ngoài các loài thú nó đuổi nó bắt nó ăn, rồi thấy cái quỷ dạ xoa và la sát. Quỷ dạ xoa chính là gì ạ? Chính là sứ giả của Diêm La Vương, của Nghiêu Ma Vương, của Thiên Ma Ba Tuần đó. Chính là sứ giả của ở dưới các địa ngục đi hành hình tội nhân. Nhưng mình ở trên đời thì những người đó gọi là gì? Đao phủ, đúng không? Trên đời chúng ta có gọi, có cái từ nào gọi đao phủ không? Các vị biết đao phủ là gì không? Đao phủ chuyên để dùng để làm gì? Chuyên để dùng để hành quyết các tội nhân mà bị án gì ạ? Bị kết án tử hình. Những tội nhân mà tội nặng á, bị kết án tử hình thì họ dùng gì? Ngày xưa thì gọi dùng đao phủ. Vì ngày xưa toàn tội gì? Chém đầu mà. Thậm chí bên Trung Quốc, cái thời phong kiến ngày xưa, nó còn có cái tội lăng trùy, xé xác, phanh thây. Lăng trùy tức là sao? Tức là có cái trùy, cái đổ cái quả trùy bằng gì? Nó to, nó nặng vào được chục cân, hơn chục cân ấy. Thậm chí vài chục cân ấy. Mà nó giờ có những cái nhọn nhọn, nó làm những cái gai nhọn nhọn ra, nhọn hoắt ra. Rồi nó lăng gì? Nó quay cái sợi chì đó, rồi nó bụp vào cái người đó một cái. Mà nó không làm cho chết ngay đâu, nó làm cho chết dần từ từ. Cái tội nặng nó làm cái tội lăng chì, làm chết từ từ. Nó đập một cái vào chân thì cái chân đó liền nát bét ra, đau đớn vô cùng. Nó đập vào dưới ống chân thì ống chân nát bét. Nó đập vào trên đùi thì cái đùi nát bét. Đập vào tay thì tay nát bét. Nó cứ đập dần như vậy, đập dần như thế. Và cái sự chết nó đến từ từ. Rồi bên Trung Quốc thời phong kiến ngày xưa, nó còn cái tội nữa là cái tội mà nặng nữa, nó gọi là tội tùng xẻo. Các vị biết tội tùng xẻo là gì không? Tùng xẻo tức là họ đánh trống, đánh một tiếng trống tùng một cái thì nó lấy cái dao á, nó cắt một miếng thịt. Cái tội đó là cái tội thật nặng thì nó không cho chết luôn đâu. Cứ đánh một tiếng trống tùng một cái thì cái đau khổ nó cắt một miếng thịt. Lâu lâu nói gì, nó tùng một cái nó cắt một miếng nữa. Nó làm cho chết từ từ, chết đau đớn. Trước khi chết anh phải cảm nhận thấy cái khổ mà anh thì thường cái tội đó, cái tội cực ác, cái tội giết người hàng loạt thì thường là mắc cái tội đó. Họ sẽ xử vào cái tội đó, tội tùng xẻo. Còn mấy cái tội mà ví dụ cái tội phản quốc, phản vua phản chúa đó, phản quốc đó, vong ân bội nghĩa, phản chúa phản vua đó, thì người ta có một cái tội nữa gọi là tội gì? Tội phanh thây. Biết tội phanh thây là gì không? Thường là người ta cho vào gì? Bốn con ngựa, hai con ngựa là buộc hai cái chân, hai con ngựa buộc vào hai cái tay. Người ta cho đi bốn hướng, cho đi bốn hướng, bốn con ngựa bốn hướng khác nhau. Nó kéo cái dây nó buộc vào trên lưng con ngựa, và cái người điều khiển con ngựa đó hoặc là buộc vào cái xe. bộ cái xe kéo, có khi có con ngựa nói rồi có xe này, ba ngựa kéo, có xe năm ngựa kéo, buộc cái đuôi xe đó và nó huých con ngựa một cái đều tất cả cùng phóng thì nó thành nó bốn con ngựa phóng ra bốn góc thì chân tay của chúng ta là gì, sẽ ra thành bốn mảnh, chết ngay. Nhưng chết như thế gọi là chết không toàn thây, nhưng mà vẫn còn đỡ hơn là cái tội gì ạ, cái đấy nó chỉ khoảng một phút là chết thôi, chưa đến một phút giật một cái nữa là thân thể bay bét ra là chết, giống như tai nạn giao thông đó mà. Các vị nhìn thấy những cái tai nạn giao thông, có tai nạn khủng khiếp sợ lắm, ô tô nó chèn qua một cái bẹp một cái là đầu về thân thể nát bét hết, chỉ còn mỗi cái chân này nó cựa vài cái thế là thôi hết luôn. Thì cái tội mà phanh thây ngày xưa cũng thế, nó chết một lúc như vậy còn đỡ hơn là cái tội mà tùng xẻo hoặc cái tội lăng trì, nó cứ đập dần từ chân đến tay rồi nó làm cho chết dần còn đau khổ kinh khủng đó. Ngày xưa cái thời phong kiến nó có nhiều cái quốc gia, có nhiều thời kỳ mà nó cái tội kinh khủng. Mà trong kinh Phật á, ở Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế có một ông vua, ông vua này ông cực ác, ông ác đến nỗi mà may mà Đức Phật là cái bậc đạo hạnh đức độ mới cảm hóa được ông ấy. Ở trong kinh A Hàm có kể cái câu chuyện đó, ngày thứ chúng cái này ghi ở trong kinh A Hàm, tức là kinh Nguyên Thủy á. Chúng tôi đọc học cái bộ kinh đó mà kể về cái ông vua, cái sứ đó ác độc, vì là ông vua này cũng chỉ vì một cái tội là ông ấy sợ cấp dưới của mình á làm phản, và ông bị cướp ngôi, ông bị cướp ngôi, cho nên ông ấy sai cái thuộc hạ của mình, cái người tâm phúc nhất của ông ấy, ông giao cho là xây một cái địa ngục, đấy, xây một cái địa ngục quỳ ở trần gian, một cái địa ngục đúng chẳng khác gì ở trong kinh sách mà Đức Phật đã nói nó ghê rợn như thế, và ông cho xây cái địa ngục trần gian để làm cái tính răn đe cho không còn ai dám gì tạo phản nữa, không còn ai dám nghĩ đến cái chuyện mà cướp ngôi ông ấy nữa, người dân đều phải phục tùng ông tuyệt đối. Với cái mục đích ông xây địa ngục là như thế, cho nên ông cho xây rồi cũng phải cho một người tâm phúc nhất, một người ác nhất, tâm phúc nhất và ác nhất ở bên cạnh ông ấy và quản cái việc trông nom và địa ngục đó. Và ông vua đã giao cho toàn quyền cái ông quan mà trông cái địa ngục đó rất ác, nhưng mà được ông vua tâm phúc và giao cho tất cả. Và ai mà bước vào chân qua cái cánh cửa đó thì liền đều bị chết theo hình thức này hoặc hình thức nọ, hình thức kia ở trong địa ngục đó mà ông ấy cho xây đó, vì ông quan cai ngục là cực ác. Tất cả những người nào bị nghi ngờ hoặc là bị điều tra rõ rồi mang đến cái chỗ đó thì đều không có một ai ra được cả, không có ai ra được. Vì chính ông tay của ông vua đã ghi phong cho cái chỗ đó là gì, ai đến đây thì không có được ra, có nghĩa là đến đây thì chỉ có chết thôi chứ không có được toàn thây mà đi ra, toàn mạng mà đi ra cả đó. Cho nên bất cứ ai mà được đưa đến đó thì đều bị chết. Thế một hôm ấy thì đích thân cái ông vua đó đến là gì, để thăm, đến để thăm cái ngục đó, vào để thăm xem cái ông học, cái ông quan cấp dưới của mình, người tâm phúc của mình, nó xây dựng cái địa ngục ấy như thế nào. Từ khi mọi người nghe các quan nói rằng một ghê rợn lắm, nhiều người là can gián bảo rằng đức vua nên lấy lòng từ để đối đãi với dân lành, đừng có xây cái địa ngục nó kinh khủng như thế, nhân dân ai cũng sợ đức vua. Cho nên các quan mà tốt á thì đều can gián vua như vậy, và ai cũng bảo là chỉ nghe nói thôi chứ đã ai dám bảo đâu, bảo thì không còn được ra nữa. Mà chính đức vua cho cái biển treo ở trước cái cửa ngục đó là gì, có vào mà không có ra rồi, chỉ có vào thôi và đi ở trong đó thôi chứ không ai ra được. Thế nghe các quan nói là kinh quá, vì vào đó những người có tội hay là không có tội đang trong lúc điều tra thì cũng chết hết, không có ai được ra. Cho nên Mọi người can gián như thế, ông vua mới bảo là thế vậy thì chấm phải đi xem thử xem cái địa ngục đó như thế nào, mà các khanh nói nó quá đáng, ghê rợn như thế. Và ông vua đi vào, đi đến á, thì tất cả các quan á, vì nhìn thấy cái biển chữ ở trên là gì, có vào mà không có ra rồi, thì cho nên các quan không ai dám vào. Và một mình ông vua đi vào, thì ông nghĩ là ông là vua rồi. Ông là vua rồi cho nên ông còn có sợ ai nữa. Khi ông vào ông thăm hết một vòng ở trong thì cái vị mà quản ngục kia là đi để giới thiệu cho ông ấy xem hết xong đâu vào đấy mà cái bắt đầu đi ra. Khi đi ra một cái là bắt đầu ra gần ra được cửa một cái, tới cửa một cái thì cái ông quan để cho binh quân lính ở trong quản ngục đó là chặn ông vua lại và liền trói ông lại và bắt đem cho vào trong chuẩn bị xử xử trảm, chuẩn bị xử với cái tội chết. Thế ông vua mới bảo gì, mới mắng là ngươi bị tạo phản hay sao, ngươi phạm tội khi quân hay sao. Thế cái vị quản ngục kia mới bảo rằng tâu bệ hạ, thần làm đúng với chức trách và công việc mà bệ hạ giao cho thần, chính bệ hạ hạ lệnh và bệ hạ còn viết chữ là tất cả những người vào đây thì đều phải chết, không có một ai được ra. Cho nên chúng thần ở trong này coi như chết rồi, chúng thần có được ra ngoài đâu. Cả đời còn lại của chúng thần là chỉ có ở trong này và bất cứ bệ hạ giao ai đến đây, chúng thần làm y như bệ hạ đã chỉ dạy, đã ban chiếu. Và từ khi bệ hạ giao cho thần đến đây xây dựng và thần chưa một lần ra ngoài, và thần ở trong này cho đến chết thì thôi, vậy thần tạo phản bệ hạ để làm cái gì? Cho nên đây chính là để thần làm theo sắc chỉ của bệ hạ, và tất cả ai vào đây đều phải chết và không có thể ra được, và bệ hạ cũng không ngoại lệ. Và khi mà nó đang chuẩn bị giết đó, thì may mà cái đám trung thần ở bên ngoài á, nó thấy là đức vua là gì vào đây lâu mà không thấy ra, nó thấy sốt ruột, nó biết chắc là có chuyện gì đó, nó mới che cho binh lính đến thì nó ùa vào thì nó mới thấy là ông vua nó đang bị trói và đang chuẩn bị giết ở trên bàn mổ rồi. Thì khi đó nó mới vua thấy binh lính vào cứu với các quan cận thần trung thần của mình vào đó, lúc đó nó mới bảo là hãy cứu chấm. Thì khi đó các binh lính mới vào mới bắt cái ông quan cai ngục và những kẻ lính ở trong ngục kia. Đấy, cái ông vua đó mới thoát được cái tội chết. Sau đó thì ông vua đó đến bạch với Đức Phật. Đức Phật mới nói về nhân quả, nói về cái nhân quả cho gì cho ông ấy nghe, và khuyên ông ấy là gì, nên lấy gì, lấy đức để trị dân, chứ đừng nên lấy gì, nên lấy cái xây cái địa ngục mà tàn ác kia để gì, để dọa dân. Có đức thì dân sẽ nghe theo. Và Đức Phật dạy cho ông ấy cách trị dân, và sau này ông nghe theo Đức Phật và trị dân bằng đúng cái đức độ, và ông cho phá hết cái ngục đó và giết toàn bộ những kẻ, cái ông quan với những kẻ trong ngục kia, và ông cũng cho phá hủy hết cái ngục đó. Rồi ông trở thành một vị vua tốt. Đấy, chúng ta thấy với thời Đức Phật còn tại thế mà còn có ông vua xây cái ngục như thế. Cho nên ở đây á, do cái nghiệp cảm của chúng sinh ở thế gian này mà nó có thôi, là có những cái ngục đó. Thế có người hỏi cái ngục đó nó ở đâu? Thì bây giờ những người mà bị gì, mà phạm tội giết người, buôn bán heroin, phạm vi phạm pháp luật nhà nước nặng á, mà đi vào những cái nhà tù á, tất nhiên bây giờ nhà tù bây giờ là nó không nóng đỡ rồi, nhà tù bây giờ nó đỡ, nhưng mà vào những nhà tù nào mà dành cho những cái tội nhân nặng á, thì cũng còn nặng nề lắm, cũng vẫn còn nặng nề, nhưng mà họ không hành hình như ngày xưa. Cái thời mà đất nước chúng ta chưa giải phóng, Nam Bắc còn đang phân tranh á, những người mà hoạt động cách mạng mà không may bị địch bắt á, nó tra tấn kinh khủng lắm. Ở đây có ai ngày xưa đi bộ đội hay là làm hoạt động cách mạng bị địch bắt chưa? Giơ tay xem nào. Có không? Có hả? Cái cụ có bị tra tấn không? Bắt mà không bị tra tấn à? Ngày cho ăn ba bữa à? Sướng nhỉ? Đúng là tu có khác nhỉ. Đúng là kiếp trước có tu cho nên bị địch bắt mà lại vẫn ngày ăn ba bữa ngon lành thì tốt quá. Nhiều người bị bắt nó tra khảo kinh lắm các vị, tra khảo cho đến chết. Các vị muốn hỏi nó tra khảo như thế nào thì hãy đến, đến hỏi các cụ ở cựu chiến binh mà ngày xưa mà cụ nào bị đi tù ở Côn Đảo á, mà sau này mình giải phóng mà mình đến cứu được á, hoặc là có cụ mà thoát ra được á, thì hỏi các cụ mà đi tù ở nhà tù Côn Đảo thì thấy cái cảnh khổ nó như thế nào, nó khác gì địa ngục đâu, nó rùng rợn kinh khủng mà nó khổ đau kinh khủng luôn. Hòa Thượng Tứ ngày xưa mà ngài đưa chúng tôi vào chỗ nhà tù Hỏa Lò á, ngài nói đây nó, ở đây nó nhốt, nó đánh đập, nó làm dã man kinh khủng rồi, nhưng mà so với các đồng đội mà ở ngoài nhà tù Hỏa Lò thì còn chưa ăn thua, ở nhà tù Côn Đảo chưa ăn thua gì. Nhà tù Côn Đảo toàn là những cái dành cho những cái tù chính trị mà nguy hiểm, có nghĩa là những người có uy tín với nhân dân nhiều, nó sợ rằng trốn ra được, để ở trong đất liền thì không may mà trốn ra được để hoạt động trở lại thì nó sợ người dân theo nó, theo những chiến sĩ cách mạng đó, cho nên nó đem nó nhốt ra cái ngoài Côn Đảo, một cái đảo nó xây nhà tù ngoài đó, đâu cho dù có trốn được cũng không thể bơi được vào bờ vì cái biển nó quá rộng thì cũng chết thôi. Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy cũng có một vài chiến sĩ là bơi thoát được, dùng mọi cái để bơi được qua biển để về được đất liền, cũng có. Ngày xưa tôi đọc sách thấy cũng có vài bộ đội mà chiến sĩ của cách mạng của chúng ta trốn được nhà tù Côn Đảo, bơi được vào tới bờ. Đấy. Cũng có. Đây cho nên ở đây nói là chúng ta thấy là trong kinh này Đức Phật nói là dành cho Bồ Tát Địa Tạng, lúc đó là tiền thân của ngài thôi. Nhìn thấy cái cảnh hung dữ như vậy, ghê gớm như vậy thì chúng ta thấy không có gì là lạ. Đây không phải là trong kinh Phật nói như vậy để dọa chúng ta đâu, để dọa chúng sinh đâu. Có thật đấy. Vì sao lại nói là có thật? Vì tâm chiêu cảm lên cho nên cảm nhận thấy cái đó, rồi vào học vào tới cái phần địa ngục đấy chúng ta mới thấy. Tôi sẽ nói đọc thêm về cái đó. Thánh nữ nhìn thấy cái cảnh khổ như thế cho nên thì không dám nhìn lâu. Bây giờ thánh nữ nhờ vào sức niệm Phật mà lòng không lo sợ đó. Vì là nhờ cái sức niệm Phật đó cho nên mới không sợ. Còn nếu không niệm Phật đó thì chúng ta nhìn thấy cảnh đó là gì, toát mồ hôi hột ra, mặc dù là ngủ chiêm bao. Các vị ngủ chiêm bao thấy cảnh ác mà chúng ta dậy chúng ta sợ bây giờ chưa? Có, nhiều lắm. Nhiều người đến nói là trong cái giấc ngủ chiêm bao con thấy người nhà con bị giết, hoặc là thấy chính con bị giết, nó rùng rợn lắm. Một cái giấc mơ nó xấu như thế cho nên thì phải đến chùa, sáng ra phải đến chùa để trình với thầy, để nhờ thầy làm lễ để giải hạn cho ngay, không có sợ lắm. Trong giấc mơ chúng ta nhìn thấy cái giấc, những cái giấc chiêm bao xấu là chúng ta đã sợ rồi. Vì sao? Vì chúng ta không có sức niệm Phật. Nhưng còn ở đây là thánh nữ do niệm Phật mà thấy được cảnh đó cho nên là thánh nữ mới không sợ sệt. Cho nên á, các vị bây giờ phải chịu khó niệm Phật và trì chú, ít nhất phải học đến một vài câu thần chú của Đức Phật và hành trì. Đó. Tôi cứ chiêm bao thấy cái bây giờ khoảng độ vài năm nay tôi cứ cũng có lúc nó mệt, ngủ cũng có lúc mệt là chiêm bao. Có lúc chiêm bao thấy mình ở trong cái cảnh xấu thì thấy cảnh xấu đó mình là toàn biết niệm Phật thôi, hoặc là trì chú thôi, thế là hết. Có những lúc chiêm bao thấy đánh nhau với quỷ ghê lắm. Đánh nhau với quỷ đi vào lạc vào một cái rừng mà toàn là ma quỷ thôi. Đánh nhau với nó thì nó vác dao, vác gậy, vác giáo, vác gươm nó đuổi mình. Mình lúc đầu cũng chạy té lên ra chứ, cũng sợ mà, cũng chạy. Chạy thì nó đông lắm, nó đuổi. Đuổi thì bắt đầu mình không biết làm thế nào. Một mình làm sao đánh lại nó. Ở trong một cái rừng sâu núi thẳm như vậy nó thì nhiều, mình thì có một thân một mình, không biết làm thế nào. Lúc đó thì đang cái lúc không biết làm thế nào thế mình mới nghĩ là gì? À, mình là người tu mà tại sao mình không chỉ chú với niệm Phật đi? Nghĩ đến đó mà cái thế là mình chỉ chú, hoặc là chỉ chú Đại Bi, hoặc là chỉ chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, hoặc là niệm A Di Đà Phật. Thì cứ thế là mình niệm thế là nó chạy đến, nó đuổi gần đến mình, thế là mình bay vót lên xe, thế là mình bay đi, thế là nó chả đuổi được, đứng lên nó chân với nhau. Đó, thế là tỉnh ngủ. Nghe tiếng chuông thì báo thức dậy để tụng kinh và ngồi thiền. Đó. Nhưng mà chúng ta phải có gì? Có cái sức tu thì mới thấy được cảnh giới đó. Nếu không á, bình thường chúng ta không tụng kinh, không niệm Phật, không chỉ chú, không học trước đi á, lúc đó chúng ta thì chỉ thấy nó lao và nó phanh thấy chúng ta mới biết thôi. Và chúng ta sợ. Đấy chính là cũng là những cái điểm báo dần dần để chúng ta biết đấy. Theo như trong kinh Địa Tạng nói là những điểm báo xấu ác như vậy để chúng ta biết để mà tránh đấy. Đó. Rồi á, có một quỷ vương tên là Vô Độc đi đến Minh Tiếp hỏi thánh nữ rằng: lành thay Bồ Tát, vì nhân duyên gì mà đến chốn này? Đó. Vô Độc. Vô có nghĩa là không, độc có nghĩa là độc hại, là hung dữ, là tàn ác. Quỷ nghĩa quỷ mà tên là Vô Độc thì có nghĩa cái quỷ này á là thiện quỷ. Cái vị quỷ này là một, mình cứ cho là gì, một ông quan hiền đi, một ông cai ngục gì, hiền lành, biết thương người. Đó. Chúng ta thấy ở thế gian bây giờ, tôi không nói ở mình nước Việt Nam mà toàn trên thế giới, có những ông quản giáo, có những ông cai ngục, có họ rất là từ bi. Họ chỉ muốn cho các gì, các tội nhân vào đó là sớm hoàn lương được trở ra thôi, được quay ra. Và họ tìm mọi cách để giáo dục cho những người mà xa cơ lầm đường lạc lối, đấy chọn làm đã chót tạo việc ác rồi á, là biết ăn năn, biết hối cải, biết lao động. Thậm chí vào có những nhà tù của họ bây giờ họ cho gì, con cái thì họ cho, thì những tù nhân nữ họ cho học may, cho học thêu, rồi cho học làm các công việc mà sau này khi mà thì mãn hạn tù ra còn có công ăn việc làm để nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân. Những tội nhân nam cũng thế, họ cũng bắt làm, bắt học việc, có khi họ bắt làm thợ mộc này, cho học làm thợ mộc, rồi cho học làm đủ các nghề. Cái thứ nhất là họ những cái tiền đó, cái đồ đó đem bán đi, họ lại cải thiện cuộc sống cho các tù nhân ở trong trại. Bình thường ra có khi ngày chỉ được ăn 2-3 miếng thịt mỡ với bát cơm, hai bát cơm, nhưng mà do làm được như thế thì cái kinh tế trong đó khá lên, thì họ lại cho ăn thêm lên một chút, được ăn no để có sức khỏe để làm tiếp. Và khi mà chăm chỉ làm lụng như vậy, cải tạo tốt, ý thức chấp hành tốt, thì sẽ được gì, họ trình lên ai để ân xá nhỉ, thủ tướng hay là tổng bí thư hả, chủ tịch nước đúng không? À, Việt Nam mình á, cái người được quyền để ký cái lệnh ân xá cho các tù nhân đó chính là chủ tịch nước chứ không phải thủ tướng nhé, cũng không phải chủ tịch quốc hội, không phải tổng bí thư. Các nước khác thì theo chế độ thì bên Mỹ hay là bên Nga thì ai ký? Tổng thống ký. Còn Việt Nam chế độ của chúng ta thì chủ tịch nước ký. Và năm nay này, 2015 này, dự kiến của Bộ Công an là đang trình lên thì chủ tịch nước để xem xét trong năm 2015 vào cái dịp mùng 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh tới đây á, là đất nước chúng ta là ân xá cho khoảng 1.600.000 đến 1.700.000 tội nhân. Tù nhân. Đây là một cái điểm rất mừng. Chúng ta thấy năm nào vào cái ngày Quốc Khánh, dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, chuẩn bị Quốc Khánh thì Đảng nhà nước với cái chính sách là khoan hồng, khoan dung, từ bi độ lượng, để khoan hồng cho những người gì, tội nhẹ mà cải tạo tốt, có khi án xử 3 năm nhưng vào có khi 1 năm rưỡi hoặc 1 năm hoặc 2 năm hoặc 2 năm rưỡi vân vân, họ làm tốt, cải tạo tốt thì được gì, để xem xét được khoan hồng và được ra tù trước thời hạn. Mà năm nay chúng ta thấy cả nước chúng ta là, hôm rồi tôi xem cái báo thông báo của nhà nước của chúng ta là năm nay đang trình để chủ tịch nước là ký khoảng 1.600.000 đến 1.700.000, đang xem xét 1.600.000 đến 1.700.000 tù nhân. Đó, cho nên ở đây á thì chúng ta thấy là gì, ở trong đó cũng có người quản giáo, quản giáo rất là tốt, chỉ hướng chỉ mong cho những người tù nhân ở trong trại là làm sao sớm được thoát ra khỏi đó để về với gia đình. Cho nên họ tìm ra rất nhiều cách để cho những người đó hoàn lương càng sớm càng tốt. Để khi mà có cơ hội, cứ mỗi một năm đến họ lại lập danh sách những người nào mà cải tạo tốt nhất, họ lập danh sách để trình lên hội đồng nhà nước, rồi đến chủ tịch nước là người phê duyệt cuối cùng, ký sắc lệnh coi như là xong và họ được ân xá đó. Thì ở đây vô độc quỷ vương ở đây cũng chính là gì, một cái vị chúa ngục, một vị cai ngục rất là hiền lành, từ bi. Và vị này á, theo như trong kinh này thì chính là gì ạ, vị Bồ Tát thì hiện ra cái thân cai ngục đó để dẫn dắt cho những chúng sinh ở trong nơi khổ đau đó, người nào đứa nào biết ăn năn, biết sám hối thì sẽ trình lên thập điện Diêm Vương để tha tội sớm cho nó, gọi là ân xá, đúng không? Cho nên ngày lễ tháng 7 chúng ta có cái ngày lễ tháng 7, lễ Vu Lan gọi là ngày lễ gì nhỉ? Lễ gì? Xá tội vong nhân, đúng không? Vào cái dịp tháng 7 đó là chúng ta, cái lễ đó là chúng ta lễ là xá tội vong nhân. Tức là cầu nguyện là noi gương theo hiếu hạnh, Bồ Tát Mục Kiền Liên là cầu nguyện hồng ân tam bảo, làm nhiều việc phúc ở trên đời. Để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát phóng quang minh tiếp dẫn gia hộ, và đồng thời chúng ta cũng gì, cũng cầu nguyện các vị quản ngục, các vị Diêm Vương ở dưới kia là tha cho các tội nhân gì nhẹ, những vị nào nhẹ nhàng biết ăn năn sám hối thì tha để cho họ được đi đầu thai, những vị nào nặng thì giảm bớt đi cho nó. Đấy, giống như thế gian chúng ta đó, cứ vào dịp mùng 2 tháng 9 ngày Quốc Khánh thì chuẩn bị ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 thì cũng ký lệnh chủ tịch nước, ký lệnh ân xá cho bao nhiêu người. Chúng ta biết bao nhiêu người từ cái chỗ đó lầm lạc đó quay về mà hòa nhập được với cộng đồng. Họ biết là ở trong lao tù khổ lắm, thì bây giờ ra làm con người tốt, đem lại lợi ích trước hết cho bản thân, rồi góp phần xây dựng gia đình và ổn định xã hội. Đó là con người tốt. Từ cái chỗ xấu mà biết ăn năn cải đổi thì Đức Phật vẫn công nhận đó là con người tốt. Và thế gian cũng vẫn công nhận họ là con người tốt. Cho nên ở đây vô độc quỷ vương ở đây chính là một vị Bồ Tát chứng hạng thập địa rồi, thì hiện vào đây để dẫn dắt cứu độ chúng sinh vậy. Giống như trong kinh Văn Kinh chúng ta tụng, chúng ta thấy đó, chủ mệnh quỷ vương đó chính là vị đại Bồ Tát chứng được thập địa rồi, lên hàng thì bổ sứ Bồ Tát rồi, chỉ còn 170 kiếp nữa là 170 đời nữa là thành Phật đó. Nhưng mà các ngài thì vì muốn cứu độ chúng sinh cho nên vào trong đó. Vào trong đó. Cho nên nay á, chúng ta cầu xin Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm gì? Để chứng được quả vị bất thái chuyển rồi thì mới quay về Sa Bà thế giới, hoặc quay về các cõi với độ khắp mười phương để dùng phương tiện để độ chúng sinh, chứ không phải về đó là ăn sướng mà thành Phật được đâu nhá. Muốn thành Phật về đó chúng ta lại phải dùng các hóa thân đi khắp vô lượng vô biên thế giới để cứu độ chúng sinh mới thành Phật được, mới có đủ công đức được, chứ không phải về đó ăn dưỡng cho đến ngày thành Phật, không có chuyện đó. Không có chuyện về đó là ăn chơi cho đến ngày thành Phật đâu. Về đó còn phải tu nhiều hơn, hành nhiều hơn, mà còn miên mật hơn. Bây giờ chúng ta ngày mới có 4 thời tụng kinh, một thời niệm Phật buổi sáng là có 5 thời. Nhưng về đó thì thời thời đều tụng kinh, đều nghe pháp, đều tọa thiền, vân vân, đều tu tập làm việc thiền, đều đi cúng dường những Đức Phật mười phương, rồi đều đi phân thân đi phổ độ chúng sinh khắp mười phương đó. Chứ mọi người bảo về đó là ăn dưỡng, không phải, để chờ thành Phật không có. Cho nên á, nay chúng ta ở đời này, ở ngay kiếp này, vì sao tôi muốn truyền kinh Địa Tạng song song với kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, để chúng ta thấy là gì, ở trong cuộc đời này chúng ta có tấm thân ở thế giới này, tức là có cái duyên với thế giới này rồi, hoặc nghiệp với thế giới này rồi, duyên hay nghiệp, điều đó với chúng ta không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta phải để tranh thủ cái tấm thân này, cái duyên lành còn mạnh khỏe này, gặp được Phật pháp này, để cùng nhau trì tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng phân thân vô số vào các địa ngục khổ để dẫn dắt chúng sinh ở trong đó, đưa cho nó lên trên này, nó phải thoát mục đã, đưa nó lên trên này Đấy vì sao mà trước khi năm nay trước khi làm pháp hội Trung Phong và dì Vu Lan Báo Hiếu tới đây, ngày xá tổ vong nhân tới đây, tôi cho tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Vì chính là gì? Nhờ Bồ Tát Địa Tạng đi vào trong ngục khổ để cứu chúng sinh, mang cho nó ra ngoài này đó. Nó chưa thể nào mà một nhát mà vãng sinh luôn được, từ trong địa ngục vãng sinh luôn thì ít lắm. Vì cái lực của chúng ta chưa thể nào niệm Phật để cái quang minh, công đức quang minh của Đức Phật chiếu vào được trong hết các địa ngục mà cứu độ hết nó. Nhưng chúng ta chỉ niệm ra nhiều Bồ Tát Địa Tạng, làm những việc thiện, như cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, ấn tống kinh điển vân vân, đem tất cả công đức đó để hồi hướng cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng không quên bản nguyện của mình ở trên, nhận lời phó chúc của Đức Phật ở trên cung trời đau lợi. Cho nên khi chúng ta đọc tụng trì niệm cầu nguyện ngài thì ngài phải nhớ lấy cái bản nguyện của ngài ở trên cung trời đau lợi trên 2500 năm trước, để mà phân thân vô số vào trong các địa ngục khổ, nhấn đến địa ngục A Tỳ. Nhưng mà cái tội khổ nào mà tội nhân ở trong địa ngục mà nó biết rồi, ăn năn rồi, ở trong đó nó khổ quá rồi, nếu ăn năn nó muốn ra rồi thì xin là Bồ Tát vào đưa nó ra ngoài này. Ra ngoài này á, để ai dạy? Chúng ta dạy đấy. Họ ngồi họ đọc kinh cho chúng ta. Các vị nếu mà có thần thông, có thiên nhãn, các vị sẽ thấy họ ngồi đầy đây này. À, đầy đằng sau, các vị ngay bên cạnh các vị. Ngó bên trái, nghiêng bên phải có không? Quờ quờ tay không có không? Nếu quờ quờ mà nghe thấy thì chắc là kêu ầm cả người mà chạy hết. Đúng không? Nhưng đừng có bảo không có. Hôm giờ khóa tu mùa hè, các cháu học sinh, mấy cháu đến ngay ngang, bảo là làm gì có chuyện có ma thầy. Tôi bảo được rồi. Thế là đến tối hôm sau các cụ cho nhìn thấy luôn. 3 giờ sáng, 3 giờ sáng các cháu đi dậy nhìn thấy các cụ ngồi tụng kinh đầy thế này này. Các cụ thì lễ Phật, cụ thì tụng kinh. Rồi thậm chí có cháu còn nghe thấy các cụ gõ mõ nữa, nghe thấy các cụ đọc kinh nữa. Thế mấy cháu bảo là mấy 3 giờ sáng các cụ dậy tụng kinh sớm thế. Thế nó đi ra ngoài, nó đi vệ sinh, lấy răng rửa mặt vào. Xong thì nó gọi mấy đứa bạn dậy. Mấy đứa bạn dậy thì đứa thì thấy, đứa thì không. Rồi bắt đầu nó lên, nó xem nó có phải các cụ không, lên đây chả thấy ai cả. Lúc đó nó bảo ôi ma. Thế là chúng nó thì nó sợ hết biết chúng nó ra. Rồi đến hôm sau chúng nó lại thấy tiếp, mà nó không dám ăn, không dám ngủ, nó đi ngồi dây chuyền với nhau. À, gần chục đứa, nó bảo nó nhìn thấy gần chục đứa nó gầm gào với nhau, nó hò hét rồi nó sợ, nó không dám ăn, không dám ngủ, thậm chí có đứa còn ngất ra nữa. Tôi lại phải đi lên để phân giải. Nói với các cụ thôi, các cụ đi xuống dưới nhà văn sinh đường để tu dưới đấy, còn chỗ này là tôi khóa tu này để dành cho các cháu. Không có sợ các cụ tu đây các cháu mà thất thố cái gì, các cụ lại bực mình rồi dạy quở mắng các cháu nó thì khổ. Đấy, các cụ xuống đây. Đấy, thế vì sao các cụ tràn lên đây? Vì mấy hôm, vừa chiều hôm trước là chúng nó xuống, tôi đi vắng, lên trên chùa Tản Viên để đổ đường, nó ở nhà, nó xuống nó ăn hoa quả đấy, ăn hoa quả đấy cho nó chơi đấy, nó tỉnh tang đấy, nó nằm ở cái nhà đó mát, cái nhà đây, nhà tôn, nhà kia nhà ngói, cho nên nó nằm nó chơi với các cụ mới thì không được nghỉ trưa. Các cụ muốn tu không tu được, các cụ không yên tĩnh, các cụ mới lên đây các cụ tu. Thế thôi mà lên đây thì mấy đứa nó chưa gì, nó đã bảo làm gì có ma này. Thế các cụ mới cho nó nhìn thấy, cho nó biết tay. Nó nhìn thấy rồi thì sợ quá. Rồi có cái thằng tu con trai nó bảo là thầy ơi, chùa nhà thầy có nhiều mộ ở đây không? Cũng có khoảng mấy chục ngôi mộ. Thế nó bảo tại sao lại nhiều vong thế, nó đầy ở ngoài kia kìa. Thế tôi bảo thì tôi cho người ta về đây tu mà lại tại sao mấy. Thì tất cả các vong mà về đây mà nhất tâm tu hành thì tôi đều hoan hỉ cho người ta ở tu giống các Phật tử vậy. Các Phật tử thì gì? Sẽ có ban, có phòng thông tin, ban quản chúng đăng ký với họ. Còn ở đây tôi bắt thì không phải đăng ký với hộ pháp, với Thiên Long Bát Bộ Đức Chúa Ông ở đây, thì không phải là ai muốn đến đây tôi cho ở đâu. Muốn đến đây làm loạn không được. Trừ rằng bây giờ người còn sống chúng ta làm loạn, làm họ không Phật lòng, họ không bằng lòng Phật ý, thì họ mới xử lý thôi. Còn bình thường thì không sao. Đó. Ở đây đang nói về Vô Độc Quỷ Vương một chút. Đó. Sau khi
Vô Độc Quỷ Vương thấy thánh nữ đến thì liền ra rồi nghinh tiếp và hỏi thánh nữ là lành thay Bồ Tát. À, lành thay Bồ Tát. Vì nhân duyên gì mà đến chỗ này? À, thì bây giờ thánh nữ liền thơ với Quỷ Vương rằng á, đây là chỗ nào? Hay là đây là nơi nào? Thì Quỷ Vương đáp rằng đây là tầng biển thứ nhất ở đằng tây núi Đại Thiết Vi. À, tầng biển thứ nhất. Nó có nhiều tầng, có rất nhiều tầng biển. Nhưng mà đây là gì? Tầng thứ nhất ở đằng tây núi Đại Thiết Vi. Thế nào gọi là núi Đại Thiết Vi? Ở trong Quái Xa Bà chúng ta này có hai dãy núi lớn nhất, đó là núi Tu Di và núi Đại Thiết Vi. Núi Tu Di là một núi báu, bằng có 7 thứ báu mà có rất nhiều cây thuốc và các loài chim muông thú quý ở trên đó. Và cái núi đó thì thường gì? Thường phóng ra ánh sáng màu hoàng kim. Phát ra ánh sáng màu hoàng kim, tức là như là quang minh của Đức Phật á, nhưng mà không nóng như là mặt trời. À, không nóng như là mặt trời. Còn á, song song với nó có một cái núi nhỏ hơn. À, núi nhỏ hơn đó là núi gì? Núi Đại Thiết Vi. Cái núi này thì có một màu đen tối như mực thôi. Và tất cả các địa ngục đều ở trong đó hết. Tất cả các địa ngục đều ở trong đó. À. Thế nói như vậy thì có thể bây giờ cho ở đây nhiều người chúng ta chưa tin, làm gì có cái đó. Nhiều người mới học Phật chưa tin đâu, làm gì có thế giới nào nữa. Nhưng nếu các vị mà hay xem thời sự á, tôi mỗi một ngày tôi phải bỏ ra 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ tôi xem thời sự ở trên báo. Thì tôi thấy về gì? Các nhà thiên văn học, các nhà khoa học của gì? Vũ trụ NASA của Mỹ á, cách đây mới khoảng một tuần, hơn một tuần tí, khoảng là 8-9 ngày, họ phát hiện ra một cái trái đất giống y hệt trái đất của chúng ta. Nó to hơn trái đất của chúng ta một tí, khoảng gấp đôi trái đất của chúng ta. Mà họ thấy, họ đoán rằng trên đó gần như là có sự sống. Họ đoán là gần như chắc chắn có sự sống. Bởi vì họ thấy là họ chụp ảnh qua ảnh vệ tinh á, qua kính thiên văn họ chụp á, thấy là cũng có chỗ là màu xanh xanh như là mặt như nước biển của chúng ta, cũng có chỗ là màu trắng trắng như là núi tuyết, cũng có chỗ là màu vừa vừa lơ lơ như là gì, là đất và cây á. Đó, những cái diện tích mặt nước ở trên đó thì tôi nhìn thấy là ít hơn. Thế các nhà khoa học NASA họ mới thấy là cái hệ thiên hà đó nó quay trong một cái quỹ đạo riêng ngoài hệ thiên hà mặt trời. À, ở cái đất đó nó quay chung quanh một cái ngôi sao đó chính là mặt trời. Và cái ánh sáng của cái ngôi sao đó nó cách xa hơn giữa mặt trời với trái đất của chúng ta một chút thôi. Và cái nhiệt độ trên đó bảo là ấm hơn trái đất chúng ta một tí thôi. Vì cái lượng ánh sáng của cái mặt trời, từ cái mặt trời, cái hệ thiên hà, cái ngôi sao đó vào cái trái đất đó, cái quả đất đó. Cái quả đất đó có cái tên khoa học là Zaka 452B. Đó. Tên khoa học họ đặt cho cái quả đất đó, cái hành tinh đó, Zaka 452B. Họ nói rằng á, cái trái đất đó nó quay chậm hơn trái đất của chúng ta một chút. Trái đất của chúng ta quay chung quanh mặt trời là bao nhiêu ngày? 365 ngày. Còn cái trái đất đó quay chung quanh mặt trời là 385 ngày. Vậy chi là hơn chỉ có gì ạ? Hơn chỉ có 20 ngày thôi. Và họ dự kiến rằng con người ta nếu mà lên đó sinh sống chỉ một thời gian sau là cái thân thể của con người ta chúng ta nó sẽ bị gì? Lớn lên gấp đôi. Nó phát triển to lên gấp đôi cái con người ở thế gian chúng ta này. Đấy. Do nó bị biến đổi gen, biến đổi khí hậu, biến đổi các thứ vân vân. Nhưng họ bảo đến năm 2017 thì mới phóng được con tàu vũ trụ để lên đó để chụp thực tế được. Vì từ đây lên đó là gì? Là trải qua là 1.400 năm ánh sáng. 1450 ánh sáng tức là xa từ từ hệ mặt trời chúng ta lên còn xa lắm, còn rất xa. Đó. Phải nghiên cứu ra cái loại tên lửa vũ trụ mà nó đẩy làm sao nó đi được nhanh, nó đi được dài thì mới lên được đó. Mà họ dự kiến là năm 2017 thì sẽ lên được đó. Rồi nếu mà lên đó mà có được sự sống, mà có cây, có cối, có nước thì họ nói rằng cái thiên hà đó, cái hệ mặt trời đó nó quay lại gì? Là khoảng 6 tỷ năm nay rồi. Còn cái trái đất của chúng ta mới khoảng 4 tỷ 500 năm thôi. Tức là còn ít hơn họ khoảng 1 tỷ 500 năm. Mà thế giới chúng ta là có sự sống rồi, thì trên đó họ dự đoán là gần như chắc chắn có sự sống. Biết đâu mà ngày nào đó tất cả chúng ta được đi du lịch một chuyến ở đấy nhỉ? À, thế tu đi. Tu đi mà có thần thông thì chúng ta đi du lịch mà không chỉ lên đấy mà còn lên nhiều nơi nữa. Lên đấy vẫn chỉ là ở trong gì ạ? Ở trong cái phạm vi của 1000 thế giới ở dưới cấp dưới này thôi. Ở trong kinh Phật nó là tam thiên đại thiên thế giới mà. Cho dù lên đấy có mạng sống, có sự sống đi chăng nữa thì mới chỉ là một trong 1000 thế giới. Ở nơi các thế giới thấp nhất ở chúng ta này thôi, trong cõi hóa độ Đức Phật Thích Ca không có gì lạ cả. Ta phải đi về Tây Phương Cực Lạc được thì mới thấy lạ. Còn về đó thì vẫn như trái đất chúng ta thì nó như thế này thôi. Giỏi lắm thì về đó nó thì có thể tuổi thọ nó kéo dài hơn là mấy trăm năm. Hơn trăm tuổi thôi. Đáng nhẽ ở dưới này chúng ta thọ trăm tuổi, lên đó được 150 tuổi. Chúng ta ở đây 60 cân, lên đó nó khoảng độ 120 cân là cùng đi đến đâu. Đúng không? Hơn một chút như vậy. Chán thôi gì. Thôi, chỉ kinh Địa Tạng, phổ độ chúng sinh, lấy công đức hồi hướng, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, tuổi thọ vô lượng vô biên, tốt hơn đúng không? Thôi, hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.